Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Và chia sẻ có tiêu đề Phía sau những thần tích là sự từ bi vô lượng của Sư Tôn. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Cùng với hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và ngày sinh nhật của Sư Phụ Vĩ Đại, với lòng cảm ân vô hạn, tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện trong hành trình 23 năm tu luyện của mình. Những câu chuyện của tôi là minh chứng cho sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tôi có được cuộc đời thứ hai nhờ đọc sách truyền Pháp Luân. Gia đình tôi sinh sống ở một thị trấn ở ngoại ô Trùng Khánh, nơi có sân bay nổi tiếng. Chồng tôi là một chủ doanh nghiệp có tiếng ở địa phương. Người dân trong vùng đều nói chồng tôi là người có nhân phẩm tốt và biết kiếm tiền. Các con tôi đều có công ăn việc làm ổn định và hiếu thuận với cha mẹ. Sự không hoàn mỹ của gia đình chúng tôi chính là tôi, một người mang bệnh kinh niên. Chồng tôi không tích tiền chữa trị cho tôi. Anh ấy đã vô cùng nỗ lực và đưa tôi đến một số bệnh viện tuyến trên để gặp nhiều chuyên gia. Trong thời gian 10 năm, anh ấy đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ cho tôi chữa bệnh, nhưng bệnh tình của tôi càng ngày càng nặng hơn. Cuối cùng bác sĩ nói với anh ấy, phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi, cô ấy sẽ không sống sót sau cuộc phẫu thuật. Hãy đưa cô ấy về nhà và để cô ấy nghỉ ngơi, có lẽ cô ấy sẽ sống thêm vài ngày nữa. Bác sĩ cũng bảo anh ấy chuẩn bị hậu sự cho tôi. Ngay buổi chiều muộn đó trở về nhà, ai đó đã mang cho tôi một cuốn truyền Pháp Luân và nói với tôi rằng đó là một báu vật và tôi nên đọc nó với tinh thần cởi mở vì đó là thứ duy nhất có thể cứu tôi. Lúc đó tôi thở hổn hển dù chỉ nhấp một ngụm nước. Tôi kiệt sức sau khi bước được một bước và tầm nhìn của tôi bị mờ do chảy máu mãn tính ở mắt. Tôi dựa vào đầu giường và bắt đầu đọc truyền Pháp Luân. Tôi đọc từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và cuối cùng đã hoàn thành bài giảng đầu tiên. Tôi đặt cuốn sách xuống và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Tôi ngủ một mạch mãi cho đến 8 giờ sáng hôm sau và cảm thấy đói. Sau đó tôi tắm rửa sạch sẽ và đi vào phòng ăn. Tôi dọn cho mình một bát cháo to, vừa ăn vừa nhấm nháp cái bánh bao bốc khói với đậu phộng và ít đồ chua bên cạnh. Không thể tin vào mắt mình, mọi người trong nhà tôi nhìn tôi chằm chằm. Chồng tôi gọi con trai tôi ra cửa và nói, mẹ con đột nhiên lại khỏe thế. Không có lẽ đây là đợt hồi quang phản chiếu cuối cùng của mẹ con trước khi chết. Hơn 10 năm rồi, tôi chưa được ăn một bữa nào ngon lành như thế. Trong hơn 10 năm, ngay cả khi trời nóng 40 độ C, tôi cũng phải quàng khăn và đội mũ lông. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm đầu tôi đau nhói và cảm giác như sắp nổ. Trong hơn 10 năm, tôi đã bị mất ngủ, thậm chí uống 4 viên thuốc ngủ mỗi đêm, tôi vẫn không chợp mắt được. Hơn 10 năm nay, những vết loét ở miệng tôi không bao giờ lành. Ăn bất cứ thứ gì lạnh, nóng, chua, ngọt hoặc mặn đều rất khó chịu. Không ai có thể tin rằng tôi, người mang các căn bệnh mà rất nhiều chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng không thể chữa khỏi và thậm chí còn bảo gia đình tôi chuẩn bị ma chay, đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì tôi đọc cuốn sách truyền Pháp Luân trong 5 giờ đồng hồ. Đây không phải là đợt hồi quang phản chiếu cuối cùng của tôi trước khi tôi chết, mà đây chính là phép màu. Thật là không thể tin được, thật là huyền diệu. Đó chính là Sư Phụ Đại Từ Bi đã cứu tôi khỏi nanh vuốt tử thần. Sau khi đọc truyền Pháp Luân và tập các bài công pháp trong một tháng. Bệnh tim, u gan, xơ cứng, viêm túi mật, viêm bàng quang dạ dày, viêm đại tràng và đau khớp vốn hành hạ tôi 19 năm qua đã biến mất. Khi tôi đứng trước mặt mọi người với khuôn mặt hồng hào tràn đầy năng lượng, họ vô cùng kinh ngạc và nói: "Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, thật là kỳ diệu." Sau khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của tôi, rất nhiều người đều muốn học Pháp Luân Đại Pháp. 2. Được sư phụ bảo vệ và biến khổ nạn thành phúc báo. Vào giữa tháng 3 năm 1999, tôi đặt một nồi hấp lớn với một cân đậu rang ngựa khô trên bếp. Tôi thêm một chút nước và để ở nhiệt độ thấp nhất để đậu mềm. Vào lúc này, bí thư đảng ủy địa phương và hiệu trưởng trường trung học cơ sở đến gặp tôi và nói rằng họ muốn một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện một lúc, tôi dẫn họ xuống lầu. Đứa cháu 4 tuổi của tôi đi theo chúng tôi xuống nhà. Lãnh đạo trường muốn tôi nói với họ về trải nghiệm cá nhân của tôi trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như những điều kỳ diệu mà Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện cho tôi. Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện trong khoảng 2 giờ. Đột nhiên, hiệu trưởng nói: "Khói đang bốc ra từ nhà của chị." Tôi quay lại và thấy khói đen bốc ra từ cửa sổ nhà mình. Tôi liền chạy lên tầng 3. Tôi không nhìn thấy gì do khói dày đặc mà lao vào tắt bếp. Cái nồi hấp đỏ rực, tay cầm hai bên và tay cầm trên nắp đã bị chảy. Khung cửa sổ bằng gỗ phía trên bếp đã bị lửa bắn trúng và biến thành than. Tấm rèm của chiếc tủ đựng gia vị cạnh tủ hấp đã cháy một nửa và vẫn còn tia lửa đang bắn lên trên. Không cần phải nói, những hạt đậu trong nồi hấp đã bị biến thành tro. Sau đó tôi mới biết rằng trước khi theo tôi xuống nhà, cháu tôi đã bật lửa lên và đây là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Những người hàng xóm nói, đó là một vụ cháy bất thường, dường như có một lực gì đó mạnh đang kìm hãm nó lại, bởi vì những thứ cháy không tỏa ra ngọn lửa, có thể làm cháy đồ đạc bằng gỗ trong nhà bếp. Các chai, can đựng dầu ăn, rèm vải, cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ, bàn ghế cũng như dây điện phía trên tủ đều dễ cháy. Cộng thêm việc cửa sổ mở toang, gió thổi sẽ làm ngọn lửa lan rộng. Toàn bộ tòa nhà đáng lẽ phải bốc cháy trong nửa giờ, chứ đừng nói đến 2 giờ. Các tòa nhà là cấu trúc kiểu cũ và các bức tường bên ngoài là tường chung. Nếu dây điện bốc cháy, cả con phố sẽ chìm trong biển lửa. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy đáng sợ rồi. Họ nói rằng dường như sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ tôi. Thật vậy, nếu không phải nhờ sự bảo vệ của sư phụ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Con xin khấu đầu trước sư phụ vĩ đại vì đã giải quyết được một khổ nạn lớn như vậy. Cảm ơn sư phụ vì lòng từ bi vô lượng của ngài. 3. Trải nghiệm phi thường của cháu trai. Vào một ngày tháng 7 năm 2002, tôi đóng gói một số tài liệu giảng chân tướng và nhờ con trai tôi chở cháu trai 6 tuổi của tôi và tôi đến nhà một người họ hàng ở nông thôn. Cháu tôi rất thích thú khi nhìn thấy những bãi đất trống rộng lớn và chạy nhảy tung tăng vì vui thích. Cháu bất ngờ té vào một chậu cây xương rồng và ngã xuống đất. Do chỉ mặc một chiếc áo lót sát nách và quần đùi, người cháu dính đầy bùn và gai xương rồng. Da cháu đỏ lên và sưng tấy, và cháu hét lên vì đau đớn. Mọi người đều bối rối và không biết phải làm gì. Con trai tôi nói chúng tôi nên nhanh chóng về nhà và đến bệnh viện. Khi chúng tôi về nhà, cả ba người chúng tôi đều niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Chuyến đi 10 dặm không mất nhiều thời gian. Chúng tôi đổ đầy nước vào bồn để tắm cho cậu bé. Tôi ngạc nhiên, tất cả các gai dính trên người cháu tôi đã biến mất và làn da của cháu không có vết xước. Tôi hỏi cháu có đau không? Cháu trả lời, không, con không đau nữa. Con trai tôi vui mừng hét lên, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Từ khi lên 7 tuổi, cháu trai tôi bị chảy máu cam thường xuyên. Sau khi gặp bác sĩ, cháu đã khá hơn, nhưng bệnh rất nhanh lại tái phát. Khi cháu 9 tuổi và học lớp 3, cô giáo từng gọi điện cho tôi, bảo tôi mang áo sạch đến trường cho cháu ngay. Tôi đến phòng y tế của trường và thấy mặt trước áo của cháu tôi ướt đẫm máu. Y tá cho biết, máu chảy rất nhiều. Khi tôi bịt mũi cháu lại, máu chảy ra từ miệng. Hãy đưa cháu đến bệnh viện. Tôi lên taxi với cháu trai và hỏi cháu, con còn nhớ 9 từ mà bà đã dạy con không? Cháu nói, dạ, con nhớ. Tôi nói, vậy bà cháu mình hãy cùng nhau niệm nhé. Sau khi chúng tôi niệm nhiều lần, máu mũi đã ngừng chảy. Chúng tôi đến thẳng phòng cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ đã cẩn thận kiểm tra bên trong mũi của cháu và cuối cùng nói, không có vấn đề gì cả, ngay cả các mao mạch cũng ở trong tình trạng tốt. Điều gì đã khiến cậu ấy bị chảy máu mũi thế? Đó là lần cuối cùng cháu tôi bị chảy máu mũi. Cháu thường nói với tôi, bà ơi, con đã ghi nhớ 9 chữ trong lòng, sư phụ đang bảo vệ con. Cậu bé bây giờ cao 1m8, sức khỏe tốt, có một công việc tốt ở ngoài thị trấn và mọi việc đều tốt. Mỗi khi về nhà, việc đầu tiên của cháu làm là rửa mặt, tay chân, sau đó dâng hương lên sư phụ và tỏ lòng thành kính. 4. Đi bộ không bị thương. Vào năm 2008, chồng tôi đang lái xe qua một đường hầm dài trên đường đi làm. Đường hầm thường xuyên bị kẹt xe. Ngay khi chồng tôi dừng lại, một chiếc xe tải lớn chở đầy thanh thép đâm vào phía sau xe của anh ấy và chiếc SUV của chồng tôi lao thẳng vào chiếc xe phía trước anh ấy. Nằm giữa là chiếc SUV của chồng tôi. Trong những vụ tai nạn như thế này, người ta thường bị thương nặng, nhưng chồng tôi không hề gì. Anh ấy còn không nghe thấy tiếng va chạm của ba chiếc xe. Sau đó anh ấy nói, có một câu nói là thấy sợ hãi hơn là thấy đau, nhưng anh đã không sợ hãi và cũng không bị thương, không hề bị sao. Anh cho biết, khi xe anh bị đụng, nó đã trượt sang bên trái nên anh có thể mở cửa và thoát ra ngoài dễ dàng. Cảnh sát giao thông và người xem đều nói, anh thật có phúc. Sư phụ từ bi của chúng tôi đã ban phước cho toàn bộ gia đình tôi. Vì chúng tôi tin tưởng vững chắc vào sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Khi cuộc bức hạ của Đảng Cộng sản Trung Quốc lan tràn nhất, tất cả đều kiên quyết ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Được sư phụ gia trì, họ đã đứng lên chống lại những kẻ đàn áp, phản đối cuộc bức hại và bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi cũng khuyến khích tôi tiếp tục tinh tấn. Ví dụ, kể từ khi 4 thời điểm phát chí niệm trên toàn cầu được thiết lập vào đầu những năm 2000, chồng tôi nhắc tôi lúc 11 giờ 50 phút tối mỗi đêm để phát chí niệm. Sư phụ giảng, một người đắc pháp là cả nhà thọ ích. Trích, giảng pháp ở Tế Nam, truyền pháp luân pháp giải. Sư phụ vĩ đại của chúng ta luôn từ bi bảo vệ các đệ tử của mình. Những rắc rối cũng có thể biến thành phước lành. 5. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô ấy. Thời tiết đặc biệt nóng vào tháng 7 năm 2006, khi tôi đến một thị trấn để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Sau khi phát tờ rơi cho từng hộ gia đình, tôi về nhà. Khi tôi đang đi ngang qua chợ nông sản, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đã chặn tôi lại. Bà ấy có mái tóc rối bù, mặt lấm lem, nước da xám xịt và hốc hác. Áo sơ mi của bà chắc hẳn đã nhiều lần thấm mồ hôi, để lại một vòng trắng sau mỗi lần phơi khô, tỏa ra mùi hăng hắc. Bà ấy nói rằng mình đến từ một ngôi làng gần đó và đang bị đau khớp khắp người. Bà ấy không thể cử động tay do cơn đau làm tê cứng ở vai và bà ấy đã không tắm hay thay quần áo trong hơn một tháng. Bà ấy nói rằng nhiều người trong làng của bà đã từng làm việc trong công ty của chồng tôi. Và bà ấy cũng đã từng làm việc bán thời gian ở đó. Bà ấy biết tôi đã bị bệnh hơn một thập kỷ và không có tiền bạc hay thuốc men nào có thể chữa khỏi cho tôi. Tôi đã lấy lại sức khỏe của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói rằng, cuối cùng bà ấy cũng được gặp tôi vào ngày hôm đó và nhờ tôi dạy bà ấy cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói, có quá nhiều thứ để có thể nói với bác trong một lúc. Cho tôi địa chỉ nhà riêng của bác và tôi sẽ mang cho bác hai cuốn sách. Bác sẽ hiểu sau khi đọc những cuốn sách ấy. Bà ấy nói rằng bà ấy không biết chữ. Tôi nói, trong trường hợp đó, bác nên chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà ấy nói rằng bà không thể nhớ hết được. Tôi đi bộ với bà ấy và lặp lại chín từ với bà nhiều lần. Khi chúng tôi đến một ngã ba trên đường, bà ấy nói rằng đã nhớ. Đó là đầu tháng 9 và năm học mới đã bắt đầu. Tôi lại đến chợ nông sản đó để phát tài liệu. Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của tôi. Người đó hỏi, cô còn nhớ tôi không? Tôi nhận ra người phụ nữ ấy. Bà ấy trông thật gọn gàng, ăn mặc đẹp và tinh thần phấn khởi. Trông bà hoàn toàn khác so với vài tháng trước. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đã đứng đó nhìn tôi lên xe. Nhưng ngay khi quay lại, bà ấy đã quên mất cách niệm chín chữ. Bà ấy đã rất khó chịu và bà ấy đã khóc. Đột nhiên bà ấy nhớ lại, Pháp Luân Đại Pháp cứu tôi. Thế là bà cứ niệm, Pháp Luân Đại Pháp cứu tôi, Pháp Luân Đại Pháp cứu tôi. Bà ấy nói rằng, việc đi bộ hai dặm về nhà dường như không tốn thời gian chút nào. Bà thấy nóng quá nên kiếm một bó củi, đun một ấm nước lớn rồi tắm. Trong khi mặc quần áo, bà nhận ra vai của mình không còn đau nữa. Giờ bà có thể cử động tay dễ dàng và các khớp của bà không còn bị đau. Bà ấy rất vui nên đã gọi hai con trai, con dâu và chồng của bà ấy đến để thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà ấy. Tất cả các bệnh của bà ấy đã biến mất và bà có thể làm mọi công việc đồng áng và ở nhà. Bà ấy nói với gia đình về việc bà ấy đã gặp tôi như thế nào. Chồng của bà ấy là một sĩ quan trong quân đội khi còn trẻ, có thể đọc và viết. Vì vậy, ông ấy muốn có một cuốn sách Đại Pháp để đọc. Bà ấy nói rằng bà tiếp tục niệm, Pháp Luân Đại Pháp cứu tôi và sức khỏe rất tốt. Gần 2 tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện. Rau của bà ấy đều đã lớn và bà ấy đang ở chợ nông sản bán rau của mình. Bà ấy không chỉ bản thân được ban phước mà chồng bà được kết nối với Đại Pháp. Ông đã minh bạch chân tướng. Toàn bộ gia đình của bà ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi rất hạnh phúc cho cả gia đình bà ấy. Tôi rất biết ơn sư phụ vĩ đại đã dẫn dắt người phụ nữ này đến với tôi. Trong hơn 20 năm tu luyện, trên con đường chứng thực Đại Pháp và trong quá trình trực diện giảng chân tướng, tôi không thể nhớ lại mình đã chứng kiến bao nhiêu kỳ tích. Đằng sau mỗi điều kỳ diệu đều là lòng từ bi vô bờ bến của sư phụ vĩ đại, đáng kính của chúng ta, cũng như Phật ân vô hạn của Ngài. Ân điển của sư phụ không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ của con người. Gia đình tôi vô cùng biết ơn sư phụ nhân từ và vĩ đại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.